hiện là nói thánh nhân và Bồ Tát, tất cả thánh nhân giàu chứng được đạo quả mà chẳng tự xưng nói, vì chẳng tự xưng nói nên trong lòng chẳng ngã hận, đây gọi là tri túc. Thì thường thường như cái danh từ sử dụng tri túc có nhiều người lầm, như người ở thế gian họ hay lầm thế này, họ nói rằng trong chủ trương của đạo Phật là sử dụng mà tri túc, ít muốn biết đủ, có được nhiều cũng vừa hết. Thì như vậy cái xã hội này, nếu ai làm ví dụ như tôi làm ruộng một năm mà được chừng 20 giỏ lúa thôi đủ ăn rồi, không làm thêm nữa. Còn cái anh thợ hồ làm ngày được chừng 1000 đồng ăn 2 ngày thì thôi làm ngày nghỉ ngày, không làm nhiều dư, hay gì không biết đủ mà thành nó làm ít ít vậy. Rồi cái nghề nào cũng được, cứ ở trong cái phạm vi mình, không muốn, không có muốn vươn lên vì biết đủ, vì ít muốn, cho nên người ta ở đâu cứ nằm hì đó không có tiếc. Vì vậy cho nên nếu trong xã hội mà đều ít muốn biết đủ thì xã hội đó chỉ càng ngày càng lùi chứ không có tiến lên được. Đó là người ta lên án cái chủ trương mà sử dụng tri túc của đạo Phật. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy có đúng hay chưa? Nó không phải như vậy. Nếu cái đó nó có đúng thì họ chỉ nhìn qua cái khía cạnh sử dụng tri túc mà của cái bất thiện họ nói thôi, chứ còn cái sử dụng tri túc đó nó có cái bất thiện mà nó cũng có cái thiện. Nếu mà mình sử dụng tri túc bằng cách nào, tức là mình chỉ đủ ở trong phạm vi mình không muốn giúp ai, mình không muốn làm lợi cho ai hết, thì cái sử dụng tri túc đó nó chỉ là cái sử dụng tri túc của phạm vi ích kỷ. Còn nếu người sử dụng tri túc nhưng mà sử dụng tri túc bằng cách muốn vì người, mà vì người thì tất nhiên họ sử dụng tri túc mà không có sử dụng tri túc, cũng như trường hợp như Bồ Tát cá nhân mình thì không muốn thọ hưởng mà muốn lo cho tất cả chúng sinh. Ví dụ như giờ làm mình có được 20 giỏ lúa mình đủ ăn, nhưng mà thương mọi người đó mình phải làm 100 giỏ để mà chia cho họ. Thằng ấy thương mà làm 100 giỏ chia cho họ đó không phải nghĩ định cho mình ăn ngon, mà chỉ vì muốn chia cho những người kia. Thì như vậy họ vì những người kia mà họ làm nhiều, họ làm nhiều đó mà không phải vì họ, cho nên đối với họ là họ tri túc, nhưng mà họ phải làm nhiều, làm nhiều để mà chia sớm với kẻ khác. Thì như vậy cái do tri túc đó mà họ có thể làm dư ra để cứu giúp cho mọi người. Còn ở thế gian bởi vì họ không tri túc cho nên họ làm được nhiều nhiều thật chứ là dĩ dư, nhiều là dĩ cho mình mà không chia cho hết. Còn nếu mà tri túc dư thì ta chia sớm ra, thì như vậy đó là cái lợi ích. Thì như vậy đây tôi muốn nói để quý vị nhận cho ra cái ý nghĩa sử dụng tri túc có thứ là thiện mà cũng có thứ là bất thiện. Thứ là thiện là thứ nào, và bất thiện là thứ nào, tức là phàm phu sử dụng tri túc bằng tính cách ích kỷ đó, như khi đã tôi nói đó là làm biết đủ rồi để mình hạn chế lại, để mình lười biếng không làm gì nữa. Thì như vậy đó thì cái sử dụng tri túc đó nó bất thiện. Còn sử dụng tri túc của các bậc thánh nhân thì các ngài sao? Đó là mình được đạo quả, tức là mình làm mình tiến lên được tới đạo quả mà không tự xưng, không khoe khoang đó. Thì như vậy đó là sử dụng tri túc thiện. Thì đó là nơi đó mình suy ra cái người biết đủ về mình mà luôn luôn cố gắng nỗ lực làm lợi ích cho kẻ khác không dừng, thì cái đó cũng gọi là sử dụng tri túc bằng cách thiện tích cực. Hay là tuy sử dụng tri túc mà vẫn làm thừa cái sức của mình hưởng để mình giúp đỡ những kẻ khác, như cái đoạn trên giải thích Bồ Tát chẳng sử dụng mà chẳng tri túc đó. là các ngài vì lợi cho chúng sinh, cho nên các ngài không có dừng ở một cái chỗ nào của các ngài chứng. Các ngài phải đi tới tạo cùng mới thôi. Chẳng chi tốt là các ngài phải độ cho hết chúng sinh các ngài mới chịu. Thì như vậy thì tuy đạo Phật nói là thủy dục chi tốt, nhưng mà không phải chỉ có một mặt. Có khi thủy dục chi tốt là tốt, mà có khi thủy dục chi tốt là không tốt. Nếu chỉ ở trong phạm vi ích kỷ thì thủy dục chi tốt đó là không tốt. Còn nếu thủy dục chi tốt mà để lại ích chúng sinh thì thủy dục chi tốt đó tốt. Thì tôi nói rộng một lần nữa, thì quý vị nhớ, người thủy dục chi tốt có hai cách. Một cách với người tham, muốn cho mình được an nhàn sung sướng cá nhân, cho nên là thôi được nhiều đủ rồi, đủ mình ăn, đủ mình sống, gia đình mình rồi, thôi, nghĩa là chỉ biết mình thôi. Thì cái đó là cái đối với cái hàng mà thanh văn nha, thì thị dục chi tức như vậy cũng tốt, nhưng mà đối với Bồ Tát thì nó không được. Vì nếu vậy thì mình chỉ có lo phận mình mà không nghĩ tới những kẻ khác. Cho nên Bồ Tát thì phải mình thị dục chi tức là mình lúc nào cũng ăn uống sơ sài, sống tạm đủ thôi. Nhưng vì thương người, thương chúng sinh, cho nên mình phải làm, phải tạo cho nó quá cái phần của mình để giúp đỡ họ. Thì như vậy đó, thiểu dục chi tốt mà nó tính cách tích cực. Và một trường hợp nữa, thiểu dục chi tốt của cái người mà họ làm ra như người thế gian, họ làm ra bao nhiêu á, họ cũng không thiểu dục, không chi tốt. Cho nên ví dụ họ làm, họ ăn có 100, họ làm tới 200 mà họ cũng vẫn chứa đó, thì họ làm tới 500 họ cũng vẫn chứa đó, họ cũng không thấy đủ, họ muốn lên hoài, mà lên bao nhiêu là họ giữ phần họ, chứ họ không chia sẻ cho ai. Thì như vậy đó là họ không thiểu dục, không chi tốt. Mà không thiểu dục, không chi tốt thì đó là cái gốc của tham. Còn người biết thiểu dục chi tốt, mình có thừa thì mình tung ra giúp đỡ mọi người, thì cái đó là cái nhân thiểu dục chi tốt mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ thiểu dục chi tốt cho nên mình có bao nhiêu mình tạm thấy mình đủ rồi, còn cái phần dư là mình đang giúp đỡ cho những kẻ khác. Thì như vậy nhờ cái thiểu dục chi tốt, người ta mới biết bố thí, người ta mới biết làm lợi ích cho mọi người. Đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát. Đây Đức Phật ngài mới giải thích về cái kết luận Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn vì muốn thấy Phật tánh nên tu tập thiểu dục và tri túc. Thiểu dục và tri túc như nãy giờ đã nói ở trên. Bây giờ tới cái phần tịch tịnh. Thế nào là tịch tịnh? Tịch tịnh có hai. Một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời trọn chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân. Tâm tịch tịnh cũng chẳng gây ba điều ác nơi ý. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Thì như vậy tức là nơi thân muốn tịch tịnh là phải sao? Là không sát đạo văn đó. Tức là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nói là người cư sĩ, nói là người xuất gia thì không sát hại, không trộm cắp và không dâm dục. Đó. Thì như vậy đó gọi là thân tịch tịnh. Tâm tịch tịnh là sao? Tức là nơi tâm mình không có tham, không sân, không si, thì gọi là tâm tịch tịnh. Người nào mà thân tránh được ba điều ác trên, tâm tránh được ba điều ác đó thì gọi là thân tâm được tịnh tịnh. Thân tịnh tịnh chọn chẳng gần gũi bốn chúng, chẳng dự nghiệp của bốn chúng. Tâm tịnh tịnh là chẳng quen tập tham dục sân khỏe ngu si. Đây gọi là thân tâm tịnh tịnh. Đó là trường hợp này Đức Phật giải thích. Cái thân tịnh tịnh là không có tới chỗ ồn náo. Bốn chúng đây là chỉ cho chỗ ồn náo của mọi người, mà bởi thân không tới chỗ ồn náo cho nên gọi là thân tịnh tịnh.
Còn tham tịnh tịnh là sao? Tức là không quen tập cho tham sân si. Chặt có tùy theo thanh dầu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Đây là Đức Phật mới nói cái ý nghĩa tịch tịnh có khi được cái này, có khi mất cái kia. Chặt có tùy theo thanh dầu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Có tùy theo thanh chẳng tịch tịnh mà tâm tịch tịnh. Có tùy theo thanh tâm đều tịch tịnh. Lại có tùy theo thanh tâm đều chẳng tịch tịnh. Ba hạng